chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam lái xe Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và hai người liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án công ty Nhật Cường.
Vì sao cần trang bị súng cho cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án công ty Nhật Cường do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra. 3 đối tượng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam gồm Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1974, ngụ phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, Phó trưởng phòng thư ký biên tập Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 1983, ngụ chung cư Sun Grand City, Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là chuyên viên phòng thư ký biên tập, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lái xe cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Phạm Quang Dũng, sinh năm 1983, ngụ chung cư Eco Green, đường Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, nguyên cán bộ của C03, Bộ Công an. Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 bị can có lý lịch nêu trên. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các bị can để xử lý trước pháp luật. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến thành viên tổ thư ký, tài xế của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Trước đó, ngày 13 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 cá nhân này do có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở của Kim Văn Bốn, 38 tuổi, trú tại chung cư Golden City 6 thuộc xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cán bộ phòng chính sách, ban dân tộc tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ về hành vi tham ô tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga Mi, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, ông Kim Văn Bốn, cán bộ phòng chính sách, ban dân tộc tỉnh Nghệ An đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, thực hiện hành vi lập khống hồ sơ để rút tiền từ đề án. Cơ quan điều tra đã xác định được số tiền mà ông Bốn chiếm đoạt được lên đến hàng trăm triệu đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của nhà nước. Quá trình khám xét tại nhà, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một số giấy tờ và tài liệu liên quan. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.
Ngày 22 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Lê Nguyên Tùng, sinh năm 1994, ở Thạch Thành, Thanh Hóa, và Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1992, ở Thạch Thành, Thanh Hóa, ra xét xử về tội mua bán người. Bị hại trong vụ án là chị NTT, sinh năm 1994, quê Thanh Hóa. Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 5 năm 2015, Tùng quen chị T qua mạng xã hội Facebook. Sau khi quen biết nhau, Tùng có ý định bán cô gái bằng tuổi mình sang Trung Quốc lấy tiền ăn tiêu. Theo cáo trạng, Tùng đã gọi điện cho anh Nguyễn Quốc Thảo, sinh năm 1979, ở Thạch Đồng, để hỏi xin số điện thoại người quen của anh Thảo đang ở bên Trung Quốc. Người này làm nghề tuyển lao động. Vì Tùng nói dối xin số liên hệ xin việc nên anh Thảo tin tưởng, cho Tùng số điện thoại của người phụ nữ tên Thoa, người Việt đang ở Trung Quốc. Sau khi có số điện thoại, Tùng đã liên lạc với Thoa đặt vấn đề đưa phụ nữ trẻ sang Trung Quốc bán. Thoa đồng ý mua với giá 6.500 nhân dân tệ. Thoa dặn Tùng đưa người đến bến xe Móng Cái, Quảng Ninh sẽ có người ra đón, đưa sang Trung Quốc. Thống nhất với Thoa xong, Tùng rủ Thảo tham gia việc lừa bán chị T sang Trung Quốc. Cả hai thống nhất sẽ rủ chị T đi cắm trại tại Quảng Ninh nhân dịp Quốc Khánh, sau đó sẽ đưa đến thành phố Móng Cái. Ngày 30 tháng 8 năm 2015, Tùng liên lạc với chị T rủ đi cắm trại. Tin tưởng lời Tùng nói là thật, chị T đã đồng ý đi cùng. Sau khi đón được chị T tại Hà Nội, Tùng đưa cô gái đến bến xe Giáp Bát gặp Thảo. Sau đó cả ba bắt xe ra Móng Cái. Trên đường đi, Tùng liên lạc với Thoa thông báo việc đang đưa chị Thu đến điểm tập kết. Đến thành phố Móng Cái, họ được người đàn ông Trung Quốc đón, đưa sang Trung Quốc. Thấy bản thân bị đưa đi sâu vào nội địa Trung Quốc, chị T thắc mắc thì Tùng nói dối, sang nhà gì chơi. Khi đến nhà Thoa, Tùng giao chị T cho nữ chủ nhà và nhận 6.500 nhân dân tệ. Nhận tiền, Tùng chia cho Thảo 3.000 tệ. Về phía chị T, sau khi bị Tùng bán cho Thoa, đã bị nữ chủ nhà ép phải đi bán dâm cho khách ở các nhà nghỉ tại Trung Quốc. Sau nhiều năm bán dâm, tháng 8 năm 2017, chị T bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ. Đến tháng 2 năm 2018, thì được đưa đến biên giới, trả về nước. Do mặc cảm việc bị đưa đi làm gái bán dâm, hơn một năm sau chị T mới dũng cảm làm đơn tố cáo Tùng và Thảo. Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tùng 12 năm tù, Thảo 10 năm tù về tội mua bán người.
Ngày 22 tháng 7, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép ma túy, thu giữ 54 bánh heroin. Cụ thể, khoảng 6 giờ cùng ngày, tại trạm thu phí đầu tuyến quốc lộ 5B cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thuộc xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hưng Yên, các lực lượng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy. Các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt quả tang Đỗ Tiến Anh, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, có hành vi dùng ô tô vận chuyển trái phép ma túy. Đối tượng Tiến Anh ngồi trên xe Vios biển kiểm soát 15A55042 do Đào Hữu Quân, sinh năm 1989, trú tại phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn điều khiển. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe chở một vali, bên trong chứa 39 bánh hình chữ nhật vỏ màu xanh và 15 bánh hình chữ nhật vỏ màu vàng. Qua đấu tranh, Đỗ Tiến Anh khai nhận toàn bộ 54 bánh hình chữ nhật này là ma túy và được một người không rõ tên tuổi thuê vận chuyển từ tỉnh Điện Biên về Hưng Yên với số tiền là 200 triệu đồng. Kết quả giám định sơ bộ xác định toàn bộ số ma túy này là heroin. Mỗi bánh có trọng lượng gần 350 gram, tổng trọng lượng của số heroin là gần 19 kg. Hiện ban chuyên án tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook đã hack được để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là hình thức phổ biến nhất mà các đối tượng thường sử dụng. Thủ đoạn hoạt động của chúng là thường lựa chọn những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, sau đó lập trình tạo ra các website giả mạo có dạng, bình chọn giọng hát Việt nhí, bình chọn danh lam thắng cảnh, bình chọn hoa khôi, hoa hậu, có chứa các ô nhập thông tin tài khoản Facebook, rồi nhắn tin gửi đường link trang web này đến các tài khoản Facebook. Khi chủ tài khoản Facebook đăng nhập bình chọn, đối tượng sẽ có password rồi chiếm quyền sử dụng và nhắn tin. Liên lạc với người thân của tài khoản Facebook đó để vay, mượn tiền hoặc nhờ chuyển tiền số lượng lớn vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng đã chuẩn bị sẵn từ trước hoặc gửi thông báo lệnh chuyển tiền giả kèm đường link trang web giả mạo ngân hàng, yêu cầu bị hại truy cập, kiểm tra. Kết hợp với mã OTP của ngân hàng lừa lấy được từ bị hại sau đó kiểm soát tài khoản Internet Banking, chiếm đoạt toàn bộ số tiền có trong tài khoản ngân hàng của bị hại. Sau khi nhận được tiền của nạn nhân chuyển thì các đối tượng lập tức rút toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng ra và lập tức cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân, gây khó khăn trong quá trình điều tra của cơ quan công an. Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận nhiều vụ việc có liên quan đến hình thức sử dụng tài khoản Facebook đã hack được để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, như khoảng 14 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2020, chị Lê Thị Phú Thái, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú xóm 7, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook Dương Nguyễn là con trai của chị Thái đang lao động tại Nhật, nhờ chị Thái chuyển số tiền 52 triệu đồng để cho bạn vay chữa bệnh cho bố. Do tin tưởng nên chị Thái đã ra ngân hàng Việt Inbank thuộc tổ 9 phường Tân Long chuyển số tiền 52 triệu đồng đến số tài khoản 1130-1185-910-008, ngân hàng quân đội MB, chủ tài khoản Đỗ Phú Quý. Sau đó, chị Thái đã liên lạc với con trai của mình và biết tài khoản trên đã bị hack, biết mình bị lừa nên chị Thái đã trình báo cho cơ quan công an. Cơ quan công an khuyến cáo, với hình thức lừa đảo này, trước tiên mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi nhận được tin nhắn vay tiền của người thân, bạn bè qua tin nhắn Facebook và yêu cầu chúng ta gửi tiền vào một số tài khoản của ngân hàng bất kỳ, thì cần tiến hành xác minh, liên hệ trực tiếp với người cần được vay tiền. Nếu kiểm tra được tài khoản Facebook nhắn tin vay tiền đã bị hack, đang có đối tượng lợi dụng tài khoản đó để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì người dân cần thông báo cho mọi người rằng tài khoản đó đã bị hack, yêu cầu mọi người không cho tài khoản đó vay tiền và trình báo ngay cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tài khoản Facebook đó.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an vừa ban hành thông tư số 65/2020 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Điểm đáng chú ý của thông tư này là từ mùng 5 tháng 8 tới, cảnh sát giao thông sẽ được trang bị các loại súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay khi làm nhiệm vụ. Vì sao cần trang bị súng cho cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư ạ, cảnh sát giao thông được trang bị thêm vũ khí, công cụ hỗ trợ đang thu hút được sự quan tâm của nhiều người, được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng và cả báo chí. Quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này ạ?
Theo cái thông tư 65 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 5 tháng 8 tới, thì cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ sẽ được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên. Cái điều này nó phù hợp với cái luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 là quy định về các đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng. Có nghĩa là cái thông tư 65 này chỉ là cụ thể hóa các quy định về trang bị vũ khí cho lực lượng cảnh sát giao thông. Do đó, theo tôi thì cái điều này nó phù hợp với các quy định của pháp luật cũng như phù hợp với cái tình hình thực tiễn hiện nay để mà cảnh sát giao thông có thể có một số cái trang bị để mà chiến đấu với các loại tội phạm hiện nay.
Theo luật sư, việc trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ cho cảnh sát giao thông như vậy có giúp lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội không ạ?
Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, trong vòng 4 năm qua, khi mà tuần tra xử lý thì cảnh sát đã phát hiện ra những cái đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ hàng nghìn bánh heroin, hàng nghìn viên ma túy đá. Trong lúc thi hành công vụ đó thì cũng đã có một số vụ nó diễn biến phức tạp và cũng đã có nhiều cái cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong cái quá trình thực hiện cái nhiệm vụ này. Chúng ta có thể thấy là hiện nay cái tình hình an ninh trật tự trên một số tuyến giao thông nó có những cái diễn biến rất là phức tạp, trong đó nổi lên là cái tình trạng buôn bán vận chuyển ma túy với khối lượng lớn, tội phạm hình sự cướp, trong đó có nhiều cái đối tượng rất là manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng các vũ khí để chống trả cái lực lượng cảnh sát giao thông. Chúng ta hãy thử cái hình dung là khi đối mặt với một nhóm tội buôn bán ma túy có số lượng lớn hoặc các tội phạm manh động có vũ khí nóng đang chuẩn bị thực hiện những cái hành vi giết người, bắt cóc con tin, nhưng mà cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ sẽ làm gì nếu chỉ có duy nhất một chiếc gậy trên tay? Bởi thế cái việc trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ cho cảnh sát giao thông theo tôi thì đó là rất cần thiết và nhằm giúp cho các lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện tốt cái nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến, trên các địa bàn, góp phần bảo đảm sự bình yên của xã hội.
Tuy nhiên, nhiều người cũng lo ngại rằng dễ xảy ra cái tình trạng lạm dụng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của cảnh sát giao thông. Theo luật sư, làm thế nào để ngăn chặn được tình trạng này xảy ra?
Người dân lo ngại cái vấn đề này là cũng chính đáng thôi. Chúng ta đã có cái luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 quy định rất là rõ là 11 trường hợp cảnh sát được nổ súng, trong đó có 5 trường hợp phải cảnh báo trước và 6 trường hợp nổ súng không cần cảnh báo. Đây có lẽ là những thông tin mà nhiều người vẫn chưa được biết, nên nghĩ rằng cảnh sát giao thông được trang bị vũ khí thì có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Đương nhiên là cho dù là cảnh sát giao thông hay là bất kỳ một lực lượng nào khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội thì việc sử dụng vũ khí cũng phải tuân theo các quy định của pháp luật và do đó thì chẳng có cảnh sát giao thông nào lại nổ súng tùy tiện để phải gánh chịu cái hậu quả. Trong trường hợp này thì mọi người, mọi cái hành vi đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái việc sử dụng cái vũ khí này.
Xin cảm ơn luật sư ạ.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. 4. Trưởng công an cấp xã trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm khoản điều của nghị định này như sau: A. Điểm D, điểm G khoản 1, điểm G, điểm H khoản 2, điểm B, điểm C, điểm D, điểm E, điểm K, điểm R, điểm S khoản 3 điều 5 trừ trường hợp gây tai nạn giao thông. B. Điểm G, điểm N khoản 1, điểm A, điểm D, điểm H, điểm I, điểm K, điểm L khoản 2, điểm C, điểm D, điểm D, điểm K, điểm M khoản 3, điểm B, điểm D khoản 4 điều 6 trừ trường hợp gây tai nạn giao thông. C. Điểm B, điểm C, điểm D, điểm D, điểm E, điểm G, điểm H khoản 2, điểm D khoản 3, điểm B, điểm D, điểm G khoản 4, điều 7, trừ trường hợp gây tai nạn giao thông. D, điểm C, điểm D, điểm E, điểm G, điểm H, điểm K, điểm L, điểm M, điểm N, điểm O, điểm P, điểm Q khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, điều 8. D, điều 9, điều 10. E, khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 6, khoản 7, điều 11. G, điểm A khoản 1, điểm D khoản 2, điều 12. H, khoản 1, khoản 2, điều 15. I, điều 18, khoản 1, điều 20. K, điểm B khoản 3, điều 23. L, khoản 4, điều 31, khoản 1, khoản 2, điều 32, khoản 1, điều 34. M, khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6, điều 47. Điểm B, điểm C khoản 1, điều 49. Điểm B khoản 1, khoản 2, điều 53, khoản 1, điều 72. N, khoản 1, điểm A, điểm B khoản 2, khoản 3, điều 73. 5. Thanh tra giao thông vận tải, người được giao thông thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đường bộ trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải tại các điểm dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí, cơ sở kinh doanh vận tải đường bộ, khi phương tiện có hành vi vi phạm dừng đỗ trên đường bộ, hành vi vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình đường bộ, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới và một số hành vi vi phạm khác quy định tại các điểm, khoản, điều của nghị định này như sau. A. Điểm D khoản 1, điểm G, điểm H khoản 2, điểm C, điểm D, điểm E, điểm K khoản 3, điểm B, điểm C, điểm D, điểm D, điểm G, điểm Y khoản 4, điểm B, điểm C khoản 5, điểm B, điểm C khoản 6, điểm C khoản 8, điểm A, điểm B khoản 10, điều 5. B. Điểm A, điểm D, điểm H khoản 2, điểm D khoản 3, điểm B, điểm G khoản 4, điều 6. C. Điểm C, điểm D, điểm D, điểm E, điểm G, điểm H khoản 2, điểm B khoản 3, điểm D, điểm G khoản 4, điểm B, điểm C, điểm D khoản 5, điều 7. D. Điểm D, điểm K, điểm L khoản 1, điểm B khoản 2, điều 8. D. Khoản 4, điểm A khoản 7, khoản 9, điểm A khoản 10, điều 11. E. Điều 12, điều 13, điều 14, điều 15. G. Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, điểm B, điểm D, điểm E, khoản 5, điều 16. H. Điều 19, điều 20. I. Khoản 3, điểm B, điểm C, khoản 4, khoản 6, khoản 8, điều 21. K. Điều 22, điều 23. L. Điểm A, điểm B, khoản 1, điểm A, điểm B, điểm D, điểm D, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, điểm A, điểm B, khoản 8, điều 24. M. Điều 25, điều 27, điều 28. N. Điểm A, điểm B, khoản 2, khoản 3, khoản 6, điểm A, điểm D, điểm G, điểm H, điểm Y, điểm K, điểm M, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10, khoản 11, khoản 12, khoản 13, điều 30. O. Điều 31, điều 33. P. Điểm B, điểm C, khoản 1, điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm G, khoản 2, điều 35. Q. Điều 37, điều 38. R. Khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, điều 47. Điểm B, khoản 2, điểm B, khoản 3, điều 49, trong trường hợp vi phạm xảy ra tại đường ngang, cầu chung. 6. Cảng vụ hàng hải, cảng vụ hàng không, cảng vụ đường thủy nội địa, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đường sắt, hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 1, khoản 3, khoản 5, điều 28 của nghị định này. 7. Thanh tra giao thông vận tải, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đường sắt trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm, khoản, điều của nghị định này như sau. A. Điều 39, điều 40, điều 41, điều 42, điều 43, điều 44, điều 45, điều 46, điều 47. B. Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, điểm A, điểm B, điểm D, khoản 5, khoản 6, khoản 7, điều 48. C. Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6, khoản 7, điều 49. D. Điều 50, điều 51. D. Khoản 1, khoản 2, điều 52. E. Điều 53, điều 54, điều 55. G. Khoản 1, khoản 2, khoản 3, điều 56. H. Điều 57. I. Khoản 1, khoản 2, điều 58. K. Điều 59, điều 60, điều 61, điều 62, điều 63. L. Khoản 1, khoản 2, điều 64. M. Điều 65, điều 66, điều 67, điều 68, điều 69, điều 70, điều 71, điều 72, điều 73. 8. Thanh tra chuyên ngành bảo vệ môi trường, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành bảo vệ môi trường trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường được quy định tại các điểm khoản điều của nghị định này như sau. A. Điểm C khoản 1, điều 10. B. Điểm D khoản 2, khoản 4. Điểm A khoản 6, điều 12. C. Điểm C khoản 2, điều 16. Điểm D khoản 1, điều 17. D. Điểm D khoản 1, điều 19, điều 20, điều 26. D. Khoản 1, điểm A khoản 2, điều 51. E. Điểm A khoản 3, điều 53. G. Điểm B khoản 2, điều 73.
Điều 75. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 4 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt. C. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B và C khoản 1 điều 4 nghị định này. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 37 triệu 500 nghìn đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, C, D và E khoản 1 điều 4 nghị định này. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 40 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 75 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường sắt. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, điều 4 nghị định này.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài báo pháp luật, báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.